Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với Kể Podcast và mình là Phúc. Kể Podcast là nơi mình sẽ nói về những câu chuyện quay quanh cuộc sống của mình, cách chăm sóc và phát triển bản thân từ những việc rất đơn giản hàng ngày mà mình đã học được thông qua việc đọc sách và học hỏi từ người khác. Và những chia sẻ của mình cũng chỉ dựa trên quan điểm cá nhân nên nếu có gì sai sót xin được mọi người góp ý. Mọi người có thể nghe podcast này ở kênh YouTube Phúc Nguyễn hoặc có thể nghe ở các nền tảng khác như Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Một lần nữa xin chào mọi người. Nhân dịp vừa bước sang năm mới, mình xin chúc mọi người luôn được an lành và tràn đầy sức khỏe. Vì có sức khỏe mới có thể thực hiện được những dự định, kế hoạch mà mình đã đề ra, từ đó gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Ở tập podcast trước, mình có nhắc đến chuyện dậy sớm để làm những việc mình thích, cho nên hôm nay mình muốn chia sẻ nhiều hơn về việc dậy sớm. Mọi người có thể nghe lại tập đó mà mình sẽ để link ở phần mô tả. Chủ đề dậy sớm để thành công chắc chắn là một trong những chủ đề bạn nghe nhiều nhất trên mạng xã hội và cả trên sách báo trong nhiều năm trở lại đây. Và đây cũng là chủ đề mình muốn nói đến đầu tiên nhân dịp năm mới vì nó có liên quan đến sức khỏe như câu chúc của mình vừa nãy. Có thể mọi người đã nghe nhiều về những lợi ích mà việc dậy sớm mang lại, nhưng được bao nhiêu người chịu rời bỏ chiếc giường êm ái của mình trong cơn say ngủ để tìm đến những lợi ích đó? Dậy sớm thì thật ra rất dễ, nhưng mà để dậy sớm mỗi ngày thì hoàn toàn không dễ chút nào. Điều đó cần một sự nỗ lực rất lớn. Từ đó tạo ra cho chúng ta tính kiên trì và chủ động hơn trong công việc. Dậy sớm còn giúp chúng ta có trạng thái tinh thần ổn định hơn, giúp chúng ta dễ dàng kiểm soát cảm xúc của mình hơn rất nhiều. Vì nhiều người thành công đều ủng hộ việc dậy sớm. Một trong số đó là một vị tác giả mình cũng rất thích, đó là Rubin Sharma. Ông là người đã tạo ra khái niệm câu lạc bộ 5 giờ sáng. Và đó cũng chính là tên của quyển sách được ông viết. Trong quyển sách của ông có chia sẻ rằng, những giờ đầu tiên trong ngày là vô cùng quý giá. Và nếu mọi người làm chủ được buổi sáng, thì mọi người sẽ làm chủ được cuộc sống của mình. Mọi người nếu có ai chưa có được thói quen dậy sớm thì mình xin khuyên tập lòng. Ngay từ bây giờ vẫn còn chưa muộn để mọi người tập được một thói quen tốt cho bản thân mình. Ở đây, trong tất cả mọi người đang nghe tập podcast này, có ai đã từng suy nghĩ mình có rất nhiều thời gian chưa? Mình tin là chắc sẽ có một vài người có suy nghĩ đó, trong đó có bản thân mình. Một ngày chỉ có 24 tiếng, cho nên quỹ thời gian của mỗi người một ngày cũng chỉ vỏn vẹn 24 giờ, không hơn không kém. Vì vậy, từng giây phút trôi qua đều vô cùng quý giá. Từng giây trôi qua thì quỹ thời gian một ngày của mỗi người cũng cạn lại dần. Chúng ta không thể nào kiếm thêm được thời gian. Cho nên đừng vi phạm từng phút giây cuộc đời mình mà nên dùng nó cho xứng đáng. Bản thân mình là một minh chứng cho việc vi phạm thời gian mà mình không hề hay biết. Lúc xưa mình từng ngồi hàng giờ liền trên chiếc máy tính, nằm lướt Facebook trong vô định, tiêu tốn biết bao nhiêu thời gian. Cho nên bây giờ nghĩ lại cũng có chút hối tiếc, nhưng mình coi đó là một bài học đáng giá cho bản thân, để sau này mình không phải dành thời gian nhiều vào những thứ vô bổ đó nữa. Chúng ta tuy không thể sản xuất thêm thời gian cho một ngày, nhưng chúng ta có thể có nhiều thời gian hơn nhờ việc dậy sớm. Tại sao mình lại nói như vậy? Vì trung bình một người bình thường thì chỉ cần ngủ 7 đến 8 tiếng một ngày, nhưng có người lại ngủ quá nhiều. Mình có đọc một nghiên cứu nói về việc ngủ. Việc mọi người ngủ quá nhiều trong một ngày chỉ làm cho mọi người càng thêm buồn ngủ và mỏi mệt hơn. Nghe có vẻ hơi vô lý nhưng đó là sự thật. Bên cạnh đó có một số người ngủ rất ít. Điều đó ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của họ rất nhiều. Những người thức khuya là những người rơi vào nhóm những người ngủ rất ít. Nếu ai đã từng có suy nghĩ là hôm nay thức muộn một tí để làm cho xong việc, để rồi hôm sau ngủ bù thì hoàn toàn sai lầm. Trên thực tế thì điều đó chỉ khiến mọi người mệt mỏi hơn. Vì ban ngày là thời gian để mọi người hoạt động nên không thể nào việc ngủ ban ngày có thể hồi sức cho đêm hôm trước được. Cơ chế đồng hồ sinh học của mỗi người chúng ta là tự nhiên. Nếu đi ngược lại với cơ chế này thì cơ thể sẽ suy yếu đi nhanh chóng. Chưa nói đến việc mọi người thường xuyên thức khuya sẽ làm cho cơ chế sinh học thay đổi thất thường. Lúc đấy cơ thể sẽ phải chịu những tổn thương rất lớn, đặc biệt là mọi người có thể sẽ phải đối mặt với những căn bệnh nguy hiểm. Mọi người cần hiểu rõ một vấn đề, sức khỏe của chúng ta lúc nào cũng là quan trọng nhất. Đừng vì tham công tiếc việc mà phải đánh đổi bằng sức khỏe. Vì có sức khỏe tốt chúng ta mới có thể làm việc được. Có sức khỏe tốt thì càng làm việc năng suất, từ đó tạo ra nhiều giá trị hơn cho chúng ta. Vì vậy mọi người nên đi ngủ sớm vào buổi tối, để đảm bảo cơ thể được ngủ đủ giấc, giúp cho quá trình trao đổi chất trong cơ thể diễn ra tốt hơn, hệ tiêu hóa sẽ hoạt động đều đặn hơn và giúp tăng cường hệ miễn dịch. Cho nên phải đảm bảo cơ thể ngủ đủ giấc từ 6 đến 8 tiếng mỗi tối và đúng giờ. Ví dụ như mình, cứ 10 giờ tối là mình ngủ, vì thế mình có thể dậy lúc 5 giờ sáng mà không hề cảm thấy buồn ngủ. Nếu ai chưa quen với việc ngủ sớm thì mình có một mẹo nhỏ là trước khi ngủ khoảng 30 phút, mọi người nên dừng việc sử dụng các thiết bị điện tử lại như điện thoại hoặc máy tính. Vì sóng của đồ điện tử phát ra ảnh hưởng đến nhịp sinh học và gây ra việc khó ngủ hơn. Thay vào đó, mọi người có thể tranh thủ khoảng thời gian 30 phút đó để đọc sách. Việc đó sẽ làm cho mọi người dễ ngủ hơn rất nhiều, mà còn có thể động lại trong tâm trí của mọi người rất sâu về những điều mà mọi người vừa đọc. Còn nếu mọi người không có sở thích đọc sách, thì mọi người có thể nghĩ lại ngày hôm nay mình đã làm điều gì, những điều gì xấu cần phải cải thiện, những điều gì tốt cần phải phát huy, và có thể suy nghĩ để lên kế hoạch trước cho ngày mai. Hoặc thậm chí là chỉ cần nằm nghe một bản nhạc êm dịu, âm lượng vừa đủ, để cho đầu óc có thể nhẹ nhàng hơn và dễ chìm vào giấc ngủ nhanh hơn. Những điều nhỏ như vậy thôi, nhưng đó cũng chính là những thói quen tốt mà mình đã xây dựng được để có một giấc ngủ sớm hơn, ngon hơn mỗi tối. Nhờ việc ngủ sớm như vậy nên việc dậy sớm của mình trở nên rất dễ dàng và đã mang lại cho mình rất nhiều lợi ích. Những lợi ích sau đây mà mình đã nhận thấy từ chính bản thân mình. Điều đầu tiên là nếu mọi người dậy sớm hơn khoảng 1 đến 2 tiếng thì mọi người sẽ có tương đương 1 đến 2 tiếng để làm bất cứ công việc gì mọi người thích vào buổi sáng. Và nếu tập được một thói quen nào đó thì mọi người sẽ dễ dàng hơn trong việc dậy sớm. Mình thường dậy để ngồi thiền, tập một vài động tác thể dục cơ bản và không quên uống thêm một ly nước khi vừa mới tỉnh dậy. Điều đó là mình thích thú, cho nên khoảng thời gian buổi sáng có thể nói là khoảng thời gian mình thích nhất trong ngày. Mọi người có thể dậy để đọc sách hay thậm chí là phóng ra đường chạy bộ. Việc tạo những thói quen nhỏ như vậy kích thích cho việc dậy sớm của mọi người rất nhiều. Suy cho cùng, nếu dậy sớm mà không làm gì thì cũng như không. Điều thứ hai là nếu mọi người có công việc gì khó khăn mà trước đó mọi người thức khuya để làm, thì khoảng thời gian dậy sớm buổi sáng có thể giúp mọi người giải quyết một cách nhanh chóng. Vì buổi sáng chính là khoảng thời gian tập trung và làm việc tốt nhất của não bộ, nên mọi người có thể giải quyết công việc một cách dễ dàng hơn rất nhiều. Và điều này cũng đã được chứng minh ở nhiều người. Chỉ cần có một thay đổi nhỏ thôi, mình tin là cuộc sống mọi người sẽ khác đi rất nhiều. Và quá trình thay đổi nào cũng cần có thời gian, bắt đầu từ những 3 tháng thấp nhất. Nếu muốn dậy sớm, trước hết mọi người phải tập dậy từ từ. Ví dụ như nếu sau tập podcast này, một vài người sẽ thay đổi bằng cách sáng mai sẽ dậy sớm hơn một tiếng. Đừng thất vọng nếu mình nói là không được đâu. Không được ở đây không phải là mình nói mọi người không thức dậy được, mà mọi người phải đi từng bước một thôi. Với những ngày đầu tiên, nếu mọi người cố gắng ép bản thân thức dậy quá sớm, thì lúc đó cơ thể vẫn chưa thể thích nghi kịp và sẽ đâm ra tình trạng rất mệt mỏi vì đột ngột thức sớm. Mọi người chỉ cần thức sớm hơn 5-10 phút, rồi cứ thế mà nâng lên mức mà mọi người cho là hợp lý. Mọi người có thể báo thức nhiều lần, nhưng đến khi nào mọi người cảm thấy không còn cần đến cái báo thức nữa thì lúc đó mọi người xem như đã thành công rồi đó. Chỉ từ việc dậy sớm thôi sẽ kéo theo biết bao nhiêu thói quen tốt. Ví dụ như việc dậy sớm buộc mọi người phải đi ngủ sớm, từ đó tránh được việc thức khuya rất hại cho sức khỏe, một trong những nguyên nhân gây ra các bệnh về tiêu hóa và chứng trầm cảm do tâm trí luôn căng thẳng. Có thể giúp mọi người có thêm thói quen đọc sách như mình chẳng hạn. Dậy sớm thường xuyên hơn sẽ giúp mọi người có thói quen làm việc tập trung hơn rất nhiều, giúp mọi người có thêm nhiều thời gian hơn để làm những việc khác vào buổi sáng như thiền định, chạy bộ hoặc tập thể dục. Và điều mình cảm thấy rõ rệt nhất đó là dậy sớm giúp mình có tâm trạng tốt hơn rất nhiều, tâm trí thoải mái vào mỗi sáng sớm, đặc biệt là mình không còn căng thẳng như trước nữa. Từ đó cuộc sống của mình cải thiện một cách đáng kể, nếu không nói là thay đổi hoàn toàn. Và vẫn với câu nói cũ, mình đã làm được và mình tin là mọi người chắc chắn sẽ làm được. Để kết thúc tập podcast hôm nay, mình xin có một lời nhắn nhủ với mọi người. Dậy sớm là một thói quen rất tốt, nhưng không hề dễ dàng để xây dựng thói quen này. Mọi người cần phải đều đặn duy trì mỗi ngày thì mới gọi là thành công được. Vì bất cứ điều gì trên đời này mà mọi người không làm đều đặn mỗi ngày thì không thể gọi nó là thói quen được. Nếu mọi người cảm thấy cuộc sống của mình ngắn ngủi, thì hãy dậy sớm hơn để tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Lựa chọn vẫn là ở quyết định của mỗi người, hoặc là ngủ với những giấc mơ đẹp, hoặc là dậy để thực hiện những ước mơ. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập podcast hôm nay. Nếu đây là lần đầu tiên mọi người đến với podcast và cảm thấy hay, thì mọi người có thể cho mình xin một like ở kênh YouTube để được mọi người biết đến nhiều hơn, cũng như là động lực quý báu để mình hoàn thiện ngày một tốt hơn, chất lượng hơn, phục vụ mọi người. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở những tập sau.